là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh khắc phục tình trạng sạt lở ta luy khu tái định cư khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh việc quyên góp của nhiều tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên cả nước trong việc giúp đỡ bà con nhân dân xã Phong Sự Thượng, huyện Văn Yên khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống. Cuối chương trình, chuyên mục Lao động và Công đoàn sẽ có bài ghi nhận Yên Bái chú trọng chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra định kỳ 180 tổ chức đảng cấp dưới và 724 đảng viên, tăng 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên so với cùng kỳ. Đặc biệt kiểm tra 7 tổ chức đảng và 34 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, cả 7 tổ chức đảng và 31 đảng viên đều vi phạm phải thi hành kỷ luật, 2 tổ chức đảng, 16 đảng viên. Sau tháng đầu năm, toàn đảng bộ cũng đã xem xét thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 94 đảng viên, trong đó có 29 cấp ủy viên. Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo theo đúng quy định, không có trường hợp khiếu nại, kỷ luật đảng phải giải quyết. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp để khắc phục hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm theo thông báo số 405 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái và một số cá nhân.
Thực hiện đề án sắp xếp thôn bản tổ dân phố, đến nay tỉnh Yên Bái đã hoàn thành việc thí điểm sắp xếp tại huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Qua đó đã giảm được 72 đầu mối tổ chức, trong đó thị xã Nghĩa Lộ giảm được 29 tổ dân phố, huyện Trấn Yên giảm được 42 thôn và một khu phố. Đã góp phần giảm ngân sách, chi trả trợ cấp cho các đầu mối. Hiện nay tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án sắp xếp thôn bản tổ dân phố trên địa bàn các huyện thị thành phố còn lại. Sau khi triển khai thí điểm, tỉnh đang giao cho các cơ quan chức năng đánh giá những thuận lợi, khó khăn đối với từng bước thực hiện, sau đó mới rút kinh nghiệm trước khi tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ. Việc sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố có quy mô nhỏ thành các thôn bản tổ dân phố có quy mô lớn hơn nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Xác định đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020. Từ đầu nhiệm kỳ năm 2015 đến nay, cùng với nguồn ngân sách nhà nước, thành phố Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng đô thị, nên đến nay tổng vốn đầu tư phát triển toàn thành phố đạt gần 8.000 tỷ đồng, dự ước đến hết năm 2018 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối nhiệm kỳ trước và bằng hơn 80% so với mục tiêu kế hoạch 5 năm. Từ nguồn vốn đầu tư, thành phố Yên Bái đã triển khai xây dựng 177 dự án trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, chỉnh trang đô thị, nông nghiệp, quản lý nhà nước và các lĩnh vực khác. Riêng năm 2018 sẽ thực hiện 64 dự án, bao gồm 50 dự án từ nguồn ngân sách nhà nước, 14 hạng mục từ nguồn vốn ODA với tổng mức đầu tư 269 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn giải ngân đạt 27% kế hoạch, trong đó có nhiều công trình đã được đưa vào sử dụng như đường Âu Cơ, cầu Bách Lẫm, kè Hồ Hào Gia, đường Thanh Liêm, đường Hào Huy Tập thuộc dự án chỉnh trang đô thị. Qua đó góp phần tạo diện mạo mới cho hạ tầng đô thị thành phố Yên Bái và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, thành phố Yên Bái triển khai 89 công trình xây dựng với tổng vốn đầu tư trên 229 tỷ đồng. Trong đó có 56 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm 6 công trình chuyển tiếp và 50 công trình khởi công mới. Với sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đến nay thành phố đã hoàn thành 17 công trình, đang tiếp tục thi công 37 công trình và 33 hạng mục công trình thuộc dự án nâng cấp đô thị từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Hiện tại nguồn vốn giải ngân của thành phố mới đạt trên 51 tỷ đồng, đạt hơn 22% kế hoạch. Trong đó ngân sách tỉnh giải ngân đạt gần 56% kế hoạch, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 5,3%, vốn ngân sách thành phố giải ngân đạt 44%. Nguyên nhân dẫn đến nguồn vốn giải ngân cũng như tiến độ thi công các công trình xây dựng trên thành phố bị chậm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm và về mặt thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó còn do thời tiết không thuận lợi, vẫn còn nhiều đơn vị năng lực thi công chưa đáp ứng được yêu cầu.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, cùng với hoạt động khai thác cát sỏi diễn ra nhiều năm qua trên sông Hồng, đã khiến trên 3.000 mét vuông đất trồng dâu nuôi tằm ven sông của nhân dân xã Bào Đáp, huyện Trấn Yên bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Những năm qua, thu nhập của gia đình ông Nguyễn Thanh Phong, thôn Đình Xây, xã Bào Đáp, huyện Trấn Yên chủ yếu dựa vào gần 5-6 đất soi bãi ven sông Hồng để trồng dâu nuôi tằm. Thế nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, hơn 4 sào đất của gia đình ông Phong đã bị cuốn theo dòng nước. Chưa kể căn nhà bao năm gom góp xây dựng được cũng đang có nguy cơ bị sạt lở bởi tình trạng sạt lở ven sông Hồng. Ông Nguyễn Thành Phong, thôn Đỉnh Xây, xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi đẻ trên cái bờ sông này, thế trước không có cái tình trạng này. Năm ngoái có hút thì anh em chúng tôi, bà con tròm tròm tôi đuổi, có thấy đỡ đi một phần, tức là sau khi tàu rút thì cái sạt lở đỡ đi. Nhưng năm nay thực ra nếu nói từ đầu năm nay phải nói rằng thuyền hoạt động liên tục ở đây. Thế cho nên anh em bà con chúng tôi có lúc thì thôi, tất nhiên là chính quyền chúng tôi cũng có can thiệp. Thế nhưng sau chính quyền về, cái anh công tác về cái tiếp tục họ cứ lùi lên trên, làm cái lùi xuống dưới này tí họ lại lên. Đây là tất cả đó là sự thật. Thế nên theo tôi là nguyên nhân này do tàu đáy sỏi hút vàng và hút cát gây nên cái sạt lở của chúng tôi như thế này.
Không chỉ có gia đình ông Phong mà rất nhiều hộ gia đình ở thôn Đỉnh Xây, xã Bảo Đáp cũng đang phải sống trong tình trạng lo lắng, bất an khi vừa mất đất sản xuất, mất đường giao thông đi lại, đường điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, vừa có nguy cơ mất nhà do tình trạng sạt lở ven sông Hồng ngày càng nghiêm trọng. Hiện toàn xã Bảo Đáp có khoảng hơn 3.000 m2 đất xoay bãi ven sông Hồng, trong đó chủ yếu là đất trồng dâu nuôi tằm. Không chỉ bị sạt lở, hơn 2 hectare dâu tằm của xã Bảo Đáp còn bị ngập úng và vùi lấp do bùn từ sông Hồng tràn vào, gây thiệt hại nặng nề cho người trồng dâu nuôi tằm. Tuy chưa có thống kê chính xác, nhưng với những diện tích dâu bị sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua đã và đang ảnh hưởng đến việc nuôi tằm của người dân, gây thiệt hại về kinh tế cho bà con trong xã. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban dân xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện nay thì cái điểm sạt lở này thì nước sông vẫn đang trong quá trình lên thế này và mùa mưa chưa kết thúc nên là khả năng sạt lở nó vẫn tiếp tục diễn ra. Và chúng tôi cũng đang lo ngại là cái điểm sạt lở này thì sẽ sạt lở sâu nữa. Và nếu sạt lở sâu nữa thì sẽ sạt lở tới khu vực nhà dân. Một số hộ dân đang có nguy cơ là nếu không dừng lại thì sẽ sạt lở vào đến nhà dân.
Để hạn chế tình trạng sạt lở ven sông Hồng ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây, huyện Trấn Yên đề nghị các ban ngành chức năng chấn chỉnh tình trạng khai thác cát sỏi, đặc biệt là khai thác cát trái phép, khai thác ngoài vùng được cấp phép của các cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Tình huống giả định được đặt ra là do chập điện tại khu vực nhà để xe của bệnh viện nên dẫn đến cháy. Diện tích đám cháy khoảng 20 m² và tỏa nhiều khói độc, trong đó có khoảng 10 người bị nạn chưa thoát ra ngoài. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng chữa cháy cơ sở đã gọi điện thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy, cứu những người bị nạn ra khu vực an toàn. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy, vận dụng các nguyên tắc phòng cháy về cháy nổ, hướng dẫn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nắm bắt các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, học tập các thao tác cứu hộ cứu nạn và sử dụng các loại dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, kịp thời xử lý các sự cố cháy nổ xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đào tạo lái xe của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô cho trên 600 học viên hạng B2 và hạng C. Trung tâm hiện có 30 cán bộ giáo viên. Trong thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, hệ thống sân bãi tập và phương tiện phục vụ giảng dạy của trung tâm đã được đầu tư khang trang hiện đại theo tiêu chuẩn quốc gia. Cùng với đó, trung tâm còn huy động cán bộ giáo viên đóng góp được hàng tỷ đồng để mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy. Cùng với tích cực đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy, chất lượng đào tạo của trung tâm đã không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ tốt nghiệp khá giỏi đạt trên 70%, còn lại đã đạt yêu cầu. Tuy nhiên, hiện tại trung tâm vẫn đang gặp phải một số khó khăn, đó là việc tổ chức thi sát hạch vẫn phải đi thuê sân bãi ở tỉnh ngoài do hệ thống sân bãi tập của trung tâm chưa được đầu tư phương tiện và thiết bị chuyên dụng. Những tháng cuối năm, trung tâm sẽ đầu tư khoảng 4 tỷ đồng để lắp đặt thiết bị và mua sắm phương tiện sát hạch, phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ đưa sân bãi sát hạch vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu học nghề của người dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, lượng nước từ thượng nguồn dồn về gây sạt lở ta luy tại khu tái định cư, khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Ban quản lý khu công nghiệp của tỉnh đã yêu cầu công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng, các khu công nghiệp chỉ đạo nhà thầu thi công khu tái định cư, khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Chuyển đến khu tái định cư khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái tại thôn Châu Giang 2 gần 2 năm nay, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh là một trong những hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở ta luy bất cứ lúc nào khi có mưa to kéo dài. Vào tháng 7 năm ngoái, mưa lũ xảy ra trên địa bàn cũng đã làm sạt lở ta luy và hư hỏng hệ thống cống thoát nước phía sau nhà các hộ dân khu tái định cư. Khu vực nhà ông Tĩnh cũng bị sạt lở khá nghiêm trọng. Do đó, vào mùa mưa lũ, gia đình ông Tĩnh cũng như các hộ dân trong thôn đều sống trong thấp thỏm lo lắng, ông Nguyễn Văn Tĩnh nói.
Thế gia đình tôi thì nó thật ra mà nói là coi nhau chuyển vào đây là tôi rất là lo lắng. Nếu mà tái định cư thì nó phải có một cái đường hành lang để bảo vệ cho người dân. Thì mong làm sao coi chính quyền, coi như các cấp, coi như tỉnh và coi như thành phố và xã hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện cho coi như gia đình làm thế nào để cho coi như cái đằng sau này cho nó đỡ sạt lở. Chứ cứ như thế này thì cứ mỗi một coi như mùa mưa là cứ no rơm rớp, ăn không ngon, ngủ không yên.
Công trình khu tái định cư, khu công nghiệp Âu Lâu khởi công từ năm 2014 với tổng số vốn đầu tư hơn 6,2 tỷ đồng. Trong đó thôn Châu Giang 2 thuộc giai đoạn 2, nhà thầu thi công là công ty cổ phần xây dựng Đại Lộc, hoàn thành bàn giao sử dụng cho 15 hộ dân, trong đó đã có 8 hộ chuyển đến sinh sống. Hiện khu vực sạt lở của khu tái định cư dài 40 mét với khoảng 300 mét khối đất, hệ thống ống cống thoát nước bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân là do khu tái định cư khu công nghiệp Âu Lâu chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu giải pháp thoát nước nên khi có mưa lớn kéo dài, nước thoát từ khu công nghiệp Âu Lâu đổ dồn về gây sạt lở một vài vị trí, ảnh hưởng tới các công trình của một số hộ dân. Để khắc phục tình trạng này, trước mắt công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp đã chỉ đạo nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc khắc phục các vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của người dân. Ông Trần Hà Châu, đại diện công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết.
Để giải quyết lo lắng này thì chúng tôi cũng rất là khẩn trương, mặc dù mưa gió cũng đã đưa máy móc ra để xử lý ngay cái sạt sụt của cho bà con. Tuy nhiên là cái công việc này nó liên quan đến đất đai nên là chúng tôi cũng không thể xử lý ngay trong, cũng chỉ cố gắng hết sức trong thời điểm này. Còn về lâu dài để giải quyết được cái lo lắng của người dân thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là báo cáo các cấp có thẩm quyền để cho phép là đầu tư hoàn thiện khu tái định cư. Trong đấy là có cả giải pháp thoát nước tổng thể trong khu vực này để cả giải quyết nước từ của khu công nghiệp Âu Lâu và các cái khu vực cánh đồng phía thượng lưu chảy xuống đây để tránh sạt sụt tiếp tục xảy ra.
Để khắc phục tình trạng sạt lở mỗi khi có mưa lớn kéo dài, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần phối hợp với các sở ngành liên quan, xin chủ trương đầu tư xây dựng nhằm hoàn chỉnh khu tái định cư, khu công nghiệp Âu Lâu, qua đó hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống thoát nước, tránh gây sạt lở cục bộ ảnh hưởng tới đời sống của người dân trong khu vực.
Và thưa quý vị, vẫn liên quan đến việc khắc phục hậu quả bão lũ gây ra, trong những ngày này, nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp của nhiều nơi trên cả nước cũng như ở nước ngoài đã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cho người dân xã Phong Du Thượng, huyện Văn Yên nhằm hỗ trợ giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày này, nhiều chuyến xe chở hàng cứu trợ của các đoàn thiện nguyện trong cả nước không ngại khó khăn, vượt qua hàng trăm cây số để mang lương thực, thực phẩm thiết yếu đến với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Đến nay đã có trên 70 đoàn từ thiện quyên góp ủng hộ được gần 2 tỷ đồng, gồm tiền mặt, hàng trăm thùng mì tôm, quần áo, sách vở cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác chuyển đến tận tay các hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ. Anh Nguyễn Thanh Long, nhóm từ thiện Lời Vàng Phật Dạy, Hà Nội, nói:
Chúng tôi được biết là ở đồng bào đang bị lũ lụt thì chúng tôi có đến chia sẻ với đồng bào các em học sinh những cái phần quà là gồm 28 suất quà, mỗi phần quà là 500.000 cùng cặp sách và sách vở có động lực để giúp các em vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống để có những cái nỗ lực, động lực để mà tìm đến để được đi học và giúp cho các em một phần nào đó xoa dịu những cái nỗi đau.
Bà Nguyễn Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Và tôi xin vận động được một chút để lên ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ cùng với bà con của vùng lũ, các bà con dân tộc vùng lũ. Đến thăm nơi đây thì tôi thấy là bà con rất là vất vả và khổ sở, thì nó mất hết nhà cửa nên là chúng tôi rất là xúc động. Tôi rất mong là được nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cùng chung tay để góp phần chia sẻ với bà con vùng lũ lụt.
Cơn lũ dữ vừa qua đã cuốn theo toàn bộ tài sản của gia đình bà Lò Thị Hanh ở thôn 9, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, nên gia đình bà phải ở nhờ trường mầm non của thôn. Căn phòng tuy chật chội so với nhu cầu sinh hoạt của 4 khẩu trong gia đình, song cũng phần nào giúp gia đình bà vơi bớt khó khăn, ấm lòng hơn trong cơn hoạn nạn. Bà Lò Thị Hanh ở thôn 9, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên bức xúc nói: Nhà mình bị lũ cuốn trôi hết, không còn gì cả. Trên 4 mẫu ruộng bị cát vùi lấp hết. máy xay sát, trâu bò bị trôi hết, thiệt hại trên 300 triệu đồng. Được cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ cho gia đình ở nhờ trường mầm non của thôn và được hỗ trợ gạo, tiền và các nhà hảo tâm, hỗ trợ mì tôm, quần áo, cuốc xẻng, tép nước. Mình cảm ơn nhiều lắm, mình sẽ cố gắng ổn định cuộc sống. Là xã bị thiệt hại nặng nề nhất do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã có 37 nhà bị thiệt hại, trong đó có 15 nhà đổ sập trôi hoàn toàn và hư hỏng nặng, 130 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Và trên 2.700 con gia cầm bị lũ cuốn trôi, thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng. Do đó, những suất hỗ trợ của các tổ chức cá nhân sẽ là động lực giúp bà con với bớt khó khăn ổn định cuộc sống. Ông Lò Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Khi cơn bão xảy ra, cũng đảng bộ chính quyền địa phương cũng nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ cũng như là các anh chị ở các tỉnh, thành phố trên cả nước là đến ủng hộ những cái thiết yếu cơ bản nhất của nhân dân, đó là muối mắm, mì chính, mì tôm và gạo, dép và quần áo, chăn màn. Thì chúng tôi cũng bớt được phần nào cái khó khăn của bà con trong cái lúc thiên tai gặp nạn này.
Những hoạt động thiện nguyện của các tổ chức cá nhân trong cả nước đã và đang tiếp tục đến với đồng bào vùng lũ, giúp bà con nơi đây có thêm động lực, sớm ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh công tác ủng hộ hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do bão lũ ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, người dân một số xã của huyện Trấn Yên đã biết phát huy thế mạnh đồi rừng để phát triển kinh tế với các dịch vụ khai thác, chế biến nông lâm sản, nổi bật là nghề chế biến gỗ đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây. Trước đây, ông Đỗ Trọng Khang, thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, vốn chỉ quen với việc chăm sóc khai thác gỗ nguyên liệu. Cứ mỗi mùa thu hoạch, 10 hectare keo, bồ đề, bạch đàn của gia đình ông luôn phải phụ thuộc thương lái. Trong khi nhiều nơi phát triển mạnh về nghề chế biến gỗ, ông Khang đã nghĩ tới việc mở xưởng bóc ván ép. Sau nhiều lần đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở nhiều địa phương, ông nhận thấy phát triển kinh tế từ rừng là hướng đi tiềm năng. Năm 2016, ông Khang đầu tư gần 200 triệu đồng để san gạt mặt bằng, xây dựng nhà xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, xưởng ván bóc của gia đình ông hoạt động ngày một hiệu quả. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và các xã lân cận, hàng tháng xưởng chế biến gỗ của gia đình ông tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động trong xã với mức lương từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Ông Khang nói.
Theo tôi thì nói chung là cái tuổi mình còn sức khỏe thì mình cũng vẫn tiếp tục cố gắng giúp cho gia đình, các cháu được đến đâu thì thêm vào tí. Tôi là muốn, nói chung là mình còn sức khỏe thì mình muốn giúp gia đình, muốn giúp cho các cháu những cái việc mình làm được.
Sau hơn 2 năm hoạt động, nhờ nâng cao chất lượng sản phẩm nên xưởng chế biến gỗ bóc của gia đình ông Khang đã được bạn hàng nhiều nơi tìm đến ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng một năm cho gia đình ông, nâng giá trị kinh tế lên khoảng 15 triệu đồng một hecta so với hình thức khai thác thô. Thành công trong việc phát triển kinh tế gỗ rừng trồng của gia đình ông Khang có một phần hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, ông Khang cho biết.
Tôi thấy cái chương trình hỗ trợ khuyến công về cái máy bóc ván thì tôi thấy là giúp cho hộ kinh doanh, tạo điều kiện hộ kinh doanh thêm được cái nguồn vốn. Lúc đầu mình cũng thiếu vốn, được sự hỗ trợ của khuyến công thì chúng tôi rất là vui, mừng. Nhưng mà cũng được sự nhiệt tình của khuyến công. Thì từ đó chúng tôi làm ăn nó cũng thêm được một chút.
Cũng như ông Khang nhận thấy nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương, anh Vũ Văn Sáng ở thôn 2 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên quyết định đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến mở xưởng sản xuất, sản phẩm ván bóc. Sau 2 năm đi vào hoạt động, sản phẩm gỗ ván bóc của gia đình anh Sáng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cung cấp cho các nhà máy sản xuất ván ép trong nước, tạo được uy tín với khách hàng. Anh Sáng nói.
Giúp đỡ của tôi đỡ được, chung là cũng đỡ được gia đình là được một phần nhỏ. Ván trước đây làm nó chỉ 65, bây giờ làm 75, 80 làm nó rất đạt, hiệu quả. Mà làm công nhân anh em nó cũng nhàn, nó không vất vả lắm.
Nhờ được trang bị những máy móc thiết bị sản xuất tiên tiến đã giúp các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng tiết kiệm, tận dụng được gỗ có đường kính nhỏ, sản xuất ra sản phẩm ván bóc đạt chất lượng tốt, hạn chế được lượng rác thải rắn ra ngoài môi trường trong quá trình sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời từ các đề án khuyến công cũng giúp các cơ sở kinh doanh có quy mô nhỏ tận dụng thế mạnh của địa phương để đầu tư đúng hướng, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật và sản xuất, phát triển kinh tế, mang lại lợi nhuận cao. Tiếp sau đây là chuyên mục Lao động công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, việc chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở đã góp phần để tổ chức công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động ở Yên Bái.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành nghị quyết số 08 về nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Với nhiều giải pháp thiết thực như ban hành quy định về các loại hồ sơ, quản lý và lưu trữ hồ sơ của công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Cùng với đó đã biên soạn và phát hành 1.500 cuốn sổ công tác kiểm tra công đoàn và 1.500 cuốn sổ tay công tác công đoàn để trang bị cho 100% công đoàn cơ sở. Triển khai thực hiện phong trào công đoàn cơ sở 3 có 3 không. Ba có gồm có kế hoạch hoạt động, tổ chức phong trào thi đua, có tổ chức đánh giá, xếp loại hàng năm. Nội dung ba không, không có người lao động, không được chăm lo bảo vệ, không có người lao động vi phạm pháp luật, không bất đoàn kết nội bộ. Thực hiện chấm điểm hàng tháng đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các ban nghiệp vụ của Liên đoàn Lao động. Qua đó, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp cơ sở từng bước được nâng lên, tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt vững mạnh hàng năm đều đạt từ 83% trở lên. Để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh còn chú trọng tới công tác cán bộ công đoàn với nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2018-2023, đối tượng Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý, đối tượng Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái quản lý. Hàng năm đều được thực hiện bổ sung quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức tỉnh ủy Yên Bái, ban hành quyết định về việc quy định điều động, luân chuyển, tăng cường và trưng tập cán bộ, công chức của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái. Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện điều động 28 cán bộ, công chức, luân chuyển 1 công chức, tăng cường 1 công chức nhận công tác tại Liên đoàn Lao động huyện Trạm Tấu, chuyển công tác cho cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng xây dựng khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn làm cơ sở, quy hoạch tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ. Qua đó, nhiều cán bộ chuyên trách công đoàn được cử đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đã hoàn thiện theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí công tác và nâng cao trình độ mọi mặt. Với Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên, sau khi thực hiện đề án số 04 của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện đã tiếp nhận 1 công đoàn cơ sở, 1 công đoàn thành viên, 4 công đoàn bộ phận và 2 tổ công đoàn với 128 đoàn viên thuộc các ngành của tỉnh. Chuyển 1 công đoàn cơ sở với 987 đoàn viên trực thuộc về sinh hoạt tại công đoàn các khu công nghiệp, tiếp nhận 45 công đoàn cơ sở khối giáo dục với tổng số trên 1.200 đoàn viên. Trong hoạt động và công tác cán bộ công đoàn luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quan tâm giúp đỡ đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết, thực hiện nghị quyết 08 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, kế hoạch thực hiện phong trào xây dựng công đoàn cơ sở 3 có 3 không, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tới các công đoàn cơ sở trực thuộc, chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện hệ thống sổ sách theo quy định của Liên đoàn Lao động tỉnh như sổ tay công tác công đoàn cơ sở, sổ tay công tác kiểm tra. Đến nay, cơ bản các công đoàn cơ sở đã đi vào nền nếp, hoạt động chủ yếu được thực hiện ở công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, có kế hoạch công tác, có tổ chức các hoạt động phong trào, có báo cáo đánh giá kết quả hoạt động, không mất đoàn kết nội bộ. Kết quả đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở, tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh đạt 85%, không có công đoàn cơ sở yếu. Liên đoàn Lao động huyện hàng năm được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận tập thể lao động tiên tiến, ông Sơn nói. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở đã góp phần để tổ chức công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, khẳng định vị trí chức danh của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, vai trò công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định, đồng thời tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.